quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số, và ngay sau đây sẽ là chương 2B, game của các bé trai và mạng xã hội của các bé gái. Nguyên nhân dẫn tới sự sa đà vào các thiết bị công nghệ kỹ thuật số khác nhau tùy theo giới tính. Các thiết bị công nghệ kỹ thuật số luôn được mọi người cùng phân biệt trai gái đều yêu thích và hưởng ứng. Tuy nhiên, hai giới này lại có những lý do khác nhau để cùng yêu thích các sản phẩm công nghệ kỹ thuật số. Các bé trai thể hiện niềm yêu thích mạnh mẽ đối với game online. Khi được hỏi, tại sao cháu lại thích chơi game như vậy, chơi game thì có gì hay? Thì phần lớn các bé trai ham mê game online sẽ trả lời rằng, chơi game online giúp giải tỏa căng thẳng. Giải tỏa căng thẳng bằng cách nào? Game online mang lại cảm giác tự tin vì có thể để người chơi hoàn toàn làm chủ, tự ý dựng nên và tùy ý điều khiển hành động của các nhân vật ảo trong thế giới giả tưởng, trái ngược với cảm giác thiếu tự tin, yếu đuối và bất lực ngoài đời thực. Điều này xuất phát từ tâm lý mong muốn có thể tạo ra một nhân vật ảo để bù đắp cho những thiếu sót và sự bất mãn về bản thân trong thế giới hiện thực của con người. Đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều bé trai ham mê chơi các trò chơi trực tuyến hơn là các bé gái. Mặc dù tỷ lệ ham chơi game online của các bé gái thấp hơn nhiều so với các bé trai, nhưng thay vào đó, mức độ nghiện mạng xã hội của các bé gái lại nghiêm trọng hơn so với các bé trai. Khác với các bé trai thể hiện mong muốn được bù đắp những điểm còn thiếu sót của bản thân thông qua việc tạo nên các nhân vật tài giỏi, các bé gái lại có khuynh hướng xác định lại giá trị của bản thân thông qua việc đăng tải và chia sẻ nhiều dạng thức tư liệu lên mạng Internet. Nói tóm lại, trẻ nhỏ luôn mong muốn nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh về sự tồn tại và cá tính của bản thân. Chỉ khác là các bé trai thì chọn game online, còn các bé gái lại chọn mạng xã hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đó. Quá trình này không chỉ khác với sự tưởng tượng của trẻ nhỏ mà còn có thể khiến trẻ phải hứng nhiều hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện tượng đánh mất cảm giác thực tế ở các bé trai ham mê game. Cách đây một vài năm, tại Hàn Quốc đã xảy ra vụ án một học sinh năm thứ ba trung học đã sát hại mẹ vì bị trách mắng về việc chơi điện tử. Nhưng em học sinh này cũng tự tử ngay sau đó vì cảm giác tội lỗi. Chú thích, năm thứ ba trung học ở Hàn Quốc tương đương với lớp 9 trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Hết chú thích. Con giết mẹ đã là một hành vi gây chấn động dư luận. Thế nhưng, nguyên nhân dẫn tới hành vi trái với luân thường đạo lý này lại chỉ xuất phát một lời trách mắng, càng ngăn không cho con chơi game của người mẹ. Liệu còn điều gì có thể đau lòng hơn thế? Qua vụ việc này, chúng ta có thể hiểu được phần nào sức tàn phá, hủy hoại của việc nghiện game đối với tinh thần của con người. Nghiện game không chỉ khiến cho trẻ chảnh mảng học hành mà còn không chịu tiếp xúc, giao tiếp với mọi người xung quanh. Và vấn đề này cần phải được nhận thức một cách bài bản. Nếu tiến xa hơn nữa thì trẻ nhỏ sẽ ngày càng không thể nào thoát khỏi thế giới ảo trong game và cuối cùng lại trở nên xa rời hiện thực. Không những vậy, điều này còn khiến trẻ mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân và có xu hướng bạo lực, dễ bị kích động. Trường hợp của đứa trẻ đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ của mình cũng là một trong những ví dụ điển hình cho thấy tác hại khủng khiếp của game online trong việc giam cầm con người trong một không gian ảo tưởng, khiến con người trở nên xa rời với hiện thực và dẫn tới đánh mất hoàn toàn khả năng phân biệt tốt, xấu, đúng, sai. Trong giây phút phạm phải hành vi trái với luân thường đạo lý của con người, đứa trẻ này đã lầm tưởng người mẹ đang trách mắng và không cho mình chơi trò chơi điện tử với kẻ thù đang tấn công nhân vật của mình trong thế giới ảo. Phải đến khi tâm trí quay trở lại với thế giới thật và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, đứa trẻ này mới nhận thức được hành động mình vừa gây ra và đau đớn, hối hận, sợ hãi cực độ. Nhìn vào diễn biến sự việc từ khi phạm tội cho đến khi đi đến quyết định tự tử vì cảm giác tội lỗi, không khó để chúng ta có thể hiểu được diễn biến tâm lý của đứa trẻ này. Ngay cả xu hướng bạo lực và dễ bị kích động, những căn bệnh nan y luôn đi kèm với game online cũng ngầm được thể hiện qua sự việc này. Nếu như đứa trẻ này có thể điều tiết cơn giận dữ dù chỉ là một chút thôi, tức là nếu nó có khả năng tự mình khống chế cảm xúc của bản thân thì chắc chắn đã không dẫn tới bi kịch đau lòng này. Trong thời gian gần đây, số lượng trẻ em mắc chứng nghiện game, cả ngày dán mắt vào màn hình vi tính, điện thoại thông minh tại khoa tâm thần trẻ em cũng ngày càng tăng lên. Mặc dù cha mẹ phải tốn không ít công sức để có thể đưa được trẻ đến với bệnh viện, tuy nhiên, trẻ nhỏ cũng hiếm khi chịu mở lòng mình với các bác sĩ. Thêm vào đó, ngoài việc chơi game thì hầu như trẻ luôn tỏ ra không có chút sức lực nào trong bất cứ việc gì. Do đó, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong việc điều trị bệnh cho trẻ em. Khi chúng tôi ra điều kiện, sẽ cho trẻ chơi game thỏa thích nếu trẻ chịu tham gia tư vấn điều trị. thì nhiều trẻ nhỏ mới chịu mở lời. Thế nhưng phát ngôn của trẻ nhỏ luôn khiến cho chúng tôi phải bất ngờ, kinh ngạc. Cháu nghĩ là không nhất thiết cháu cần phải sống với nhiều tham vọng như bố cháu. Cứ sống và làm những gì mình muốn không được sao ạ? Chỉ cần đi làm thêm kiếm tiền, ngày ăn ba bữa là được chứ gì, thời gian còn lại thì để chơi game. Đó là những đứa trẻ chỉ muốn sống mãi trong không gian giả tưởng, bởi vậy mà chúng ta có thể sẽ cảm thấy bất an và trở nên thô lỗ khi phải trở lại với thế giới hiện thực. Nhìn những đứa trẻ này, tôi lại nghĩ đến hình ảnh ếch ngồi đáy giếng. Bởi tôi thấy chúng có dáng vẻ của những đứa trẻ không hề muốn bước chân ra thế giới bên ngoài và đạt được thành công trong cuộc sống, mà chỉ muốn khóa mình trong thế giới ảo và tự hài lòng với hiện tại, tự an ủi bản thân không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Nhân sinh quan lệch lạc của những bé gái sa đà vào mạng xã hội. Chắc phải bị lột sạch quần áo rồi treo lơ lửng lên cổng trường thì mày mới chịu tỉnh ra được. Nếu về nhà mày mà dám mách với bố mẹ thì tao sẽ không để yên đâu, nên mày cứ liệu hồn đấy. Nếu ngay ngày mai mà mày chưa chịu chuyển trường thì tao sẽ ném thức ăn thừa trong nhà ăn vào mặt mày. Trong buổi điều trị của tôi, một cô bé bị bạn bè cô lập và bắt nạt đã len lén lấy điện thoại ra kiểm tra, và nội dung tin nhắn tình cờ tôi thấy được đã khiến tôi không giấu nổi sự kinh ngạc. Tin nhắn này khiến ta phải rùng mình sợ hãi bởi những lời chửi rủa và dọa nạt, cảnh cáo mà thậm chí chúng ta còn không thể nói ra bằng lời. Cô bé bị một vài người bạn trong lớp cô lập. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp ra mặt bắt nạt, thì những người bạn đó dùng cách khủng bố tinh thần cô bé bằng tin nhắn chửi bới nguyền rủa. Chính hành động đó khiến cô bé khổ tâm và bị tổn thương nhiều hơn. Mặc dù khi ở trước mặt, những đứa trẻ đó không hề tỏ ra độc ác và tàn nhẫn như vậy. Nhưng qua những tin nhắn SMS, bỗng nhiên chúng lại trở thành những đứa trẻ hồ đồ, không nhận thức được điều gì nên nói và điều gì không nên nói ra. Hậu quả là cô bé, nạn nhân của những lời nói tàn nhẫn này, khi đó đã đau khổ đến mức có những suy nghĩ cực đoan. Tôi có thể thấu hiểu sâu sắc sự đau khổ của cô bé, bởi vì trên thực tế, những người đã từng trở thành nạn nhân của mạng xã hội, bị tập thể cô lập, xa lánh, họ thực sự phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhiều hơn hẳn so với suy nghĩ của chúng ta. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp thủ phạm của những vụ tẩy chay tại trường học đã chọn cách khủng bố tinh thần bạn bè mình bằng những nội dung đả kích thông qua các mạng xã hội. Nhờ khả năng truyền tải thông tin một cách đồng loạt và nhanh chóng tới nhiều người, việc sử dụng mạng xã hội sẽ khiến cho nạn nhân của ý đồ cô lập này phải chịu đựng cảm giác nhục nhã và xấu hổ vô cùng nặng nề. Ngoài ra, cũng có không ít những trường hợp tẩy chay, cô lập được tiến hành thông qua phương thức ảo, bằng cách mời nạn nhân vào phòng chat, sau đó tất cả các thành viên đều thoát ra và để nạn nhân ở lại một mình, hay là hoàn toàn lời đi và không đáp lại lời của nạn nhân. Điểm hấp dẫn của các mạng xã hội như là Twitter, Kakao Talk hay Facebook đều nằm ở chỗ những người sử dụng có thể kết nối hai chiều với người khác vào bất cứ lúc nào thông qua máy vi tính hay điện thoại di động. Bằng cách thăm hỏi và chia sẻ thông tin, bạn chắc chắn sẽ không bị tách rời khỏi xã hội và có sự kết nối với mọi người. Không những vậy, việc bảo mật danh tính người dùng của mạng xã hội còn có thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo âu cũng như gánh nặng của người sử dụng về thông tin thật của mình khi đăng nhập vào thế giới trực tuyến. Do đó, trẻ em ngày nay ưa chuộng hình thức giao tiếp với bạn bè bằng tin nhắn thông qua các dịch vụ mạng xã hội hơn là gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Trong đó, đặc biệt so với các bé trai thì các bé gái có xu hướng yêu thích và tin tưởng các dịch vụ mạng xã hội hơn. Tuy nhiên, có một điều mà các em nhỏ đắm chìm vào mạng xã hội mãi không cân nhắc, đó là mạng xã hội khác với ngoài đời thực. Khi giao tiếp qua mạng xã hội, chúng ta không đối mặt trực tiếp với người khác, do đó cũng không cần thiết phải quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Vì vậy, các em dễ dàng làm tổn thương người khác và chính bản thân mình. Thêm vào đó, chức năng bảo mật danh tính người dùng của mạng xã hội khiến cho trẻ nhỏ không ngần ngại phê phán quá độ hay thậm chí là thoải mái thóa mạt mắng mỏ người khác. Do đó, ngày nay, hiện tượng bạo lực bằng lời nói bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạo lực bằng lời nói cũng để lại những vết thương lòng to lớn, không kém gì so với hình thức bạo lực chân tay. Thậm chí, bạo lực bằng lời nói còn có thể khiến cho nạn nhân phải chịu đựng những cú chấn thương về tinh thần có tác động lớn hơn nhiều so với bạo lực chân tay. Ở mức độ nghiêm trọng, những lời bình luận đầy công kích và ác ý trên mạng có thể khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn có ý định tự tử do chứng trầm cảm u uất và xa lánh xã hội gây ra. Việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân qua mạng xã hội khác xa so với các mối quan hệ trên thực tế. Do đó, về lâu dài có thể khiến cho nhân sinh quan và thế giới quan của trẻ bị lệch lạc. Chính vì lý do này mà việc hình thành các mối quan hệ thông qua mạng xã hội có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến giá trị quan và kỹ năng xã hội đối với những trẻ nhỏ chưa đạt đến sự trưởng thành về nhân cách. Đối với trẻ nhỏ thì việc có một người bạn luôn kề vai sát cánh còn quan trọng và cần thiết hơn cả 1.000 người bạn để lại lời bình luận trên mạng xã hội. Dù chỉ có một người bạn duy nhất nhưng có thể cùng nhau sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn. Đối với trẻ nhỏ mà nói còn có lợi hơn gấp nhiều lần so với việc cố gắng tạo ra vô số những mối quan hệ hời hợt trong thế giới ảo. Hãy đưa trẻ từ thế giới ảo trở về cuộc sống thật. Để tìm kiếm và bù đắp sự yếu đuối của bản thân trong cuộc sống thực, có không ít trẻ em đã tiếp xúc với thế giới trò chơi trực tuyến và tạo cho mình một hình ảnh đại diện mới trong không gian giả tưởng. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện không diễn ra đúng như mong muốn của trẻ? Dĩ nhiên, trẻ sẽ phải hứng chịu những cú sốc và tổn thương tinh thần nặng nề nếu trẻ cứ chìm đắm trong thế giới ảo, bởi sẽ đến lúc trẻ mất đi khả năng hòa nhập lại với cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng lại có bản tin về những người tử vong vì chơi game nhiều ngày liên tiếp. Đó không phải là những câu chuyện trên trời, mà là mối nguy hiểm rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với những ai nghiện game. Liệu điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ muốn được kết bạn và được khẳng định giá trị bản thân qua mạng xã hội, nhưng lại chỉ nhận được những tổn thương không thể xóa nhòa? Trong trường hợp này, nhiều em đã gặp phải stress và trầm cảm nghiêm trọng. Cũng có em đã chọn những biện pháp cực đoan. Trên thực tế, đã có một nữ sinh tự tử vì bồng bột đăng tải bức ảnh thiếu phải của chính mình lên mạng xã hội và bị dư luận công kích mạnh mẽ. Có những hình tượng khi đã được dựng lên trong thế giới ảo thì sẽ mãi cố định như vậy, dù chúng ta cố gắng sửa chữa cũng không thể khắc phục được. Bởi dù chúng ta có căm ghét và muốn xóa bỏ chúng khỏi Internet, thì thực tế mọi thứ sẽ chẳng bao giờ trở lại như lúc ban đầu. Không những vậy, chúng ta khó có thể kiểm soát được cách mà người khác sẽ đánh giá về hình ảnh của mình trong thế giới ảo. Đây chính là lý do khiến cho mạng xã hội không phải lúc nào cũng là một thế giới màu hồng. Bên cạnh đó, ngày nay thông qua chat, việc tiếp xúc với người lạ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ được hình thành thông qua phương thức chat như vậy có thể khiến cho những bé gái dễ dàng bị dụ dỗ và trở thành nạn nhân của các hoạt động buôn bán mại dâm. Trong khi đó, những bên tham hoàn toàn có khả năng bị kẻ xấu lôi kéo và dính líu vào các hành vi vi phạm pháp luật. Trên thực tế, đây đã là điều đáng lo ngại ngay từ khi trẻ nhỏ mới bắt đầu làm quen với hình thức trò chuyện trực tuyến. Bởi chúng ta không thể kiểm soát và ngăn chặn hoàn toàn những điều bất trắc có thể xảy ra. Trong khi đó, thế giới trực tuyến lại là nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Bởi chúng ta không thể kiểm chứng đối tượng chúng ta đang tiếp xúc thông qua hình thức trò chuyện trực tuyến là ai. Mạng Internet chỉ là một không gian giả tưởng cho con người tạo nên. Tuy nhiên, không gian ảo này lại được dựng nên một cách quá sinh động và thú vị, khiến cho trẻ nhỏ tin tưởng, phụ thuộc và say mê hơn cả với thế giới thực. Trẻ nhỏ đắm chìm với hình ảnh của bản thân được tạo nên trong không gian ảo, để rồi không thể nhận thức và cũng chẳng hề quan tâm về con người thực sự của mình. Chính vì vậy, trẻ không có thời gian suy ngẫm xem mình cần phải cố gắng, nỗ lực như thế nào để trở thành một con người trưởng thành thực thụ. Bởi lúc này, chúng có những điều khác đáng để bận tâm hơn. Đó là làm thế nào để giành được thêm nhiều vật phẩm trong game, hay là làm thế nào để tăng được nhiều bình luận trên mạng xã hội, làm thế nào để tìm được cách giải trí thật là sôi động, thú vị, có thể ngay lập tức thổi bay mọi áp lực. Thoại có sức hút hơn cả máy vi tính. Ngày càng có nhiều người cúi đầu. Ở bệnh viện, nếu quan sát một lượt tất cả mọi người xung quanh, bạn sẽ thấy rằng trong số 10 người đang chờ tới lượt khám bệnh thì phải có đến 8-9 người đang cắm cùi, vùi đầu, tập trung vào điện thoại. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng chăm chú, phút phút chạm chạm vào màn hình điện thoại để giết thời gian. Tại sao tất cả mọi người lại có thể có cùng một tư thế giống hệt nhau đến vậy? Phát hiện này chợt khiến tôi không giấu nổi một nụ cười chua xót. Nhưng đâu phải cảnh tượng này chỉ diễn ra ở bệnh viện, ở bất cứ đâu, dù là trên tàu điện ngầm, trong nhà hàng hay sân đấu bóng chày. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, Nhàm chán là chúng ta lại bắt đầu rút điện thoại ra để giết thời gian mà không cần phải suy nghĩ. Thậm chí tôi từng bắt gặp cảnh một bậc phụ huynh vừa chơi game vừa trông con đang phải truyền nước trong phòng cấp cứu. Tình yêu của con người đối với những chiếc điện thoại thông minh đã vượt quá mức bình thường, trở thành một căn bệnh và khiến cho chúng ta phải đặt câu hỏi liệu con người đã sống như thế nào khi chưa có điện thoại thông minh. Hiện nay tại Hàn Quốc có hơn 30 triệu người đang sử dụng điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh không còn đơn thuần chỉ là một công cụ giúp cho cuộc sống của con người trở nên tiện ích hơn, mà vị thế của nó đang ngày càng được nâng cao bởi nó chi phối toàn bộ cuộc sống của con người. Dường như con người sẽ không thể làm được gì nếu thiếu chúng. Có lẽ con người đang sống vì những chiếc điện thoại thông minh, chứ không phải nó được sản xuất ra để phục vụ cho con người nữa. Sức hấp dẫn của điện thoại thông minh mạnh mẽ đến mức không thể chối từ. Ngay đến cả người lớn cũng có lòng thoát ra khỏi sự cám dỗ của thứ thiết bị này, huống chi là con trẻ. Bởi vậy, nếu nói về thứ đồ mới lạ có khả năng thu hút được sự hứng thú và quan tâm đặc biệt của trẻ nhỏ, thì chắc chắn cái thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã đạt kỷ lục về tốc độ chinh phục đến chóng mặt. Thêm vào đó, kết hợp với trẻ nhỏ còn thiếu khả năng tự khống chế bản thân, thì việc kiềm chế cơn khát sử dụng điện thoại thông minh càng trở nên khó khăn hơn. Đây chính là lý do vì sao điện thoại thông minh lại trở nên vô cùng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Trên đường phố, cảnh tượng thường thấy là từng đoàn người nói nhau đi bộ, nhưng tất thảy không ai nói chuyện với ai. Tất thảy đều đang tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại thông minh. Ngay cả ở trong các sân chơi hay trong công viên, thay vì vui chơi hay đi dạo thì nhiều người chỉ ngồi trên ghế đá và dán mắt vào màn hình điện thoại. Thậm chí trong giờ học, các bạn học sinh, sinh viên cũng chẳng ngại ngần lấy điện thoại di động ra để nhắn tin hay chơi game đọc báo. Đến lúc này thì không hề quá lời khi khẳng định rằng điện thoại thông minh đã giành thắng lợi tuyệt đối trong công cuộc chinh phục thế giới của chúng ta. Tỷ lệ nghiện điện thoại thông minh đang vượt qua cả tỷ lệ nghiện Internet. Theo kết quả điều tra của Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc về thói quen sử dụng Internet và điện thoại thông minh với đối tượng là khoảng 1,63 triệu học sinh lớp 4, lớp 7 và lớp 10 trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013. Có thể thấy rằng mức độ nguy hiểm của điện thoại thông minh đã vượt xa so với mức độ nguy hiểm của mạng Internet. Nếu như trong số này chỉ có 6,4% học sinh, tương ứng với 105.000 học sinh, bị xếp vào nhóm nghiện Internet nghiêm trọng thì có tới 17,9% học sinh, tương ứng với 240.000 học sinh, bị xếp vào nhóm nghiện điện thoại thông minh trầm trọng. Hai số liệu thống kê trên đây chênh lệch nhau tới gần 3 lần và điều này cho thấy, trên thực tế, so với Internet thì điện thoại thông minh mới là mối nguy hiểm lớn nhất đối với trẻ nhỏ hiện nay. Mặc dù máy vi tính có những hạn chế nhất định về không gian, nhưng điện thoại thông minh thì có thể phục vụ nhu cầu sử dụng của con người ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong lòng bàn tay và vài ba động tác chạm là chúng ta đã có thể trò chuyện với bạn bè thông qua các phần mềm nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí như CalCallTalk hay là theo dõi tình hình của các nhân vật nổi tiếng mà mình yêu thích trên Facebook. Nếu có điều gì thắc mắc, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể tìm kiếm ra thông tin. Thêm vào đó, mỗi khi cảm thấy buồn chán thì không gì bằng điện thoại thông minh, bởi ta có thể giải khuây với đủ thể loại truyện tranh và video clip trên mạng Internet. Những tiện ích này khiến cho con người không lúc nào có thể rời mắt khỏi điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại thông minh đã biến không gian sống của chúng ta thành một môi trường siêu kết nối, vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, con người với con người và con người với các sự vật đang không ngừng kết nối. Giờ đây, ngay cả những người chưa từng gặp mặt cũng có thể trở thành bạn bè, và chúng ta hoàn toàn có thể biết rõ tường tận, ngóc ngách của những nơi chúng ta chưa một lần đặt chân đến. Với niềm vui mà những chiếc điện thoại thông minh mang lại, rất nhiều người đã bị hội chứng bất an khi bị tách khỏi nó. Bằng chứng là chúng ta không thể rời khỏi nó cho dù là ở trường học, nơi làm việc hay thậm chí là phòng vệ sinh. Và căn bệnh này đã trầm trọng tới mức có lẽ chúng ta cần phải đặt cho chiếc điện thoại thông minh một cái tên như là ma túy kỹ thuật số. Trong thế giới kỹ thuật số siêu kết nối, trẻ em ngày càng có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, nhiều sự vật, nhưng rốt cuộc lại trở nên xa cách ngay với chính gia đình và bạn bè trong thế giới hiện tại. Giờ đây, việc trẻ em cứ bám riết lấy chiếc điện thoại thông minh mà quên cả việc trò chuyện cùng với gia đình và gặp gỡ bạn bè đã trở thành chuyện thường tình. Chúng không hề để tâm xem, trong khi mình đang mải mê, chìm đắm vào thế giới ảo, thì sẽ dần trở nên xa rời và tách biệt với xã hội như thế nào. Ngày xưa, đối với trẻ con thì hổ, bệnh đậu mùa, chiến tranh là những tai ương đáng sợ nhất. Còn trong xã hội hiện đại, tai họa ập đến khi trẻ em tiếp xúc bừa bãi với các loại văn hóa phẩm bất hợp pháp, rồi bắt chước theo và trở thành những tội phạm thanh thiếu niên, dẫn tới những hậu quả khôn lường. Trên đây là một đoạn thông tin tuyên truyền thường xuất hiện ở phần mở đầu của các cuộn băng hình ở Hàn Quốc. Có lẽ giờ đây, chúng ta cũng cần phải có những đoạn thông tin tuyên truyền tương tự như vậy, nhưng với nội dung được thay đổi đôi chút như sau. Ngày xưa đối với trẻ con thì hổ, bệnh đầu mùa, chiến tranh là những tai ương đáng sợ nhất. Cách đây không lâu, văn hóa phẩm bất hợp pháp lại là mối nguy hại lớn nhất đối với trẻ nhỏ. Nhưng giờ đây, điện thoại thông minh đã thay thế và trở thành mối nguy hiểm lớn nhất đang ăn dần, ăn mòn sức khỏe và tâm hồn của con em chúng ta. Cần phải có biện pháp kiểm soát mạnh đối với điện thoại thông minh. Có vô vàn lý do để cha mẹ mua cho con một chiếc điện thoại. Nào là bởi vì bây giờ ai cũng dùng, vì điện thoại thông minh thậm chí còn rẻ hơn cả những chiếc điện thoại bình thường khác. Vì để duy trì mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì trẻ nhỏ cũng cần có một vật tiêu khiển giúp trẻ giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do nào, thì việc cho trẻ dưới 10 tuổi sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cũng chẳng khác nào dẫn dắt trẻ vào con đường nghiện ngập ma túy. Đó chính là ma túy kỹ thuật số. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, thì ngay cả hành động đưa điện thoại thông minh của cha mẹ cho trẻ đùa nghịch cũng phải tuyệt đối nghiêm cấm. Bởi vì trẻ càng ít tuổi thì sự phát triển não bộ càng kém hoàn thiện, do đó khả năng kiểm soát của trẻ cũng yếu ớt hơn rất nhiều so với người lớn. Hơn nữa, các kích thích mạnh mẽ của điện thoại thông minh có tác động trực tiếp đến sự phát triển cấu trúc và chức năng của não bộ. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của những tác dụng phụ này đối với trẻ nhỏ là vô cùng nguy hiểm. Nếu trẻ đã biểu hiện quá ham mê điện thoại thông minh thì việc đầu tiên cha mẹ cần làm là tìm cách tách chúng ra khỏi cuộc sống của trẻ. Thay vào đó, cha mẹ hãy tạo ra một môi trường sống giúp trẻ có cơ hội được tham gia và có trò chơi vui tươi, lành mạnh. Trong quá trình này, cha mẹ cũng không được phép để cho trẻ thấy rằng ngay cả chính cha mẹ cũng đam mê điện thoại thông minh, bởi vì cha mẹ chính là hình mẫu có ảnh hưởng lớn nhất đối với trẻ. Do đó, tối thiểu khi ở nhà, cha mẹ cũng nên tránh sử dụng điện thoại thông minh. Trong thời gian cai nghiện điện thoại thông minh, nếu như dấu hiệu của hội chứng cai nghiện ở trẻ trở nên nghiêm trọng, thì việc cha mẹ chuyển từ điện thoại thông minh sang sử dụng điện thoại thông thường cũng là một biện pháp tích cực trong việc cách ly hoàn toàn điện thoại thông minh khỏi trẻ nhỏ. Với cách làm như vậy thì không quá khó để có thể giúp trẻ nhỏ dưới 10 tuổi cai nghiện điện thoại thông minh. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm cuối của bậc tiểu học trở đi thì áp lực học tập ngày càng tăng, khiến cho thời gian vui chơi, thư giãn của trẻ cũng theo đó trở nên eo hẹp hơn và cũng mãnh liệt hơn mức độ ham mê điện thoại thông minh của trẻ nhỏ. Lúc này, nếu như chúng ta không khéo léo mà vội vàng lấy đi chiếc điện thoại thông minh khỏi tầm tay của trẻ thì chưa biết chừng sẽ chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, đối với trẻ ở cuối bậc tiểu học trở đi, tức là khi trẻ đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, thì điều quan trọng là cha mẹ cần phải tạo ra động lực để trẻ có thể tự mình kiểm soát được việc sử dụng điện thoại thông minh. Cha mẹ có thể liên hệ với Trung tâm Tư vấn Cai nghiện Internet Hàn Quốc để nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Để nhận được sự hỗ trợ tối ưu nhất, cha mẹ cần phải kiểm chứng mức độ ham mê điện thoại thông minh của trẻ thông qua tiêu chuẩn tự đánh giá về mức độ nghiện điện thoại thông minh. Nếu như kết quả cho thấy trẻ thuộc vào nhóm người dùng có nguy cơ hoặc là nhóm người dùng có nguy cơ cao, thì cha mẹ tìm tới sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Cai nghiện Internet. Có thể sẽ không hề dễ dàng để trẻ vui vẻ đồng ý tiếp nhận sự tư vấn của các trung tâm điều trị. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là khơi gợi động lực từ bên trong của trẻ và tạo ra môi trường khuyến khích trẻ tự mình tiến bộ ngay tại chính gia đình. Mặc dù vậy, thay vì thổi bồng lên tâm lý chống đối của trẻ bằng những lời trách móc không thực sự có tác dụng, thì chính thái độ thân thiện của các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực này có thể được coi là một cách làm thông minh của cha mẹ. Thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh, ta thấy trẻ có những khiếm khuyết nghiêm trọng trong sinh hoạt thường ngày, đồng thời thể hiện tính cách hướng nội. Phần lớn các mối quan hệ cá nhân của trẻ được tạo dựng và duy trì thông qua điện thoại thông minh, có những hành vi không đúng với tiêu chuẩn đạo đức, có những dấu hiệu kỳ vọng mơ hồ, quá sa đà vào một số phần mềm ứng dụng, có việc sử dụng điện thoại thông minh như một thói quen sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày, luôn cảm thấy khó khăn, không thoải mái khi không có điện thoại thông minh. Việc sử dụng điện thoại thông minh gây ra những ảnh hưởng không tốt đến công việc học tập và các mối quan hệ xã hội, cho thấy người dùng đã có những dấu hiệu hội chứng nghiện. Bên cạnh đó, người có nguy cơ nghiện điện thoại thông minh còn thường xuyên cảm thấy lo lắng, bất an, u uất, khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ cá nhân. có vấn đề nghiêm trọng với việc điều tiết, kiểm soát tính khí của bản thân và có xu hướng dễ bùng phát, dễ bị kích động. Ngoài ra, họ gặp nhiều vấn đề trong các mối quan hệ xã hội, trong cuộc sống hiện tại và thường xuyên có cảm giác cô đơn. Đánh giá, nhóm người dùng này có nguy cơ nghiện điện thoại thông minh rất cao, muốn cải thiện cần phải có sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Từ 42 điểm đến 44 điểm, nhóm người dùng có nguy cơ. Mặc dù có nguy cơ sử dụng điện thoại thấp hơn, nhưng do thói quen sử dụng điện thoại không hợp lý cũng đã bắt đầu làm xuất hiện những trở ngại trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó, người dùng có thời gian sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn so với mức cần thiết và ngày càng tăng, đồng thời cũng cho thấy xu hướng phụ thuộc vào điện thoại thông minh. Người dùng có thể gặp phải một số vấn đề khó khăn trong học tập, trạng thái tâm lý không ổn định do không thể sinh hoạt, học tập hoặc làm việc một cách có kế hoạch. Việc kiểm soát bản thân và mức độ tự tin ngày càng giảm sút. Đánh giá, muốn giảm nhóm người dùng có nguy cơ này thì cần phải giúp họ nhận thức được sự nguy hiểm và tác hại của việc lạm dụng điện thoại thông minh, đồng thời cần phải giúp họ cố gắng điều tiết bản thân và sử dụng điện thoại thông minh một cách có kế hoạch. Dưới 41 điểm, nhóm người dùng bình thường. Hầu như không gặp phải các vấn đề có liên quan đến chứng bệnh nghiện sử dụng điện thoại thông minh, người dùng cũng không cho thấy bất cứ một dấu hiệu đặc biệt nào về tình trạng tâm lý cũng như đặc điểm tính cách, đồng thời có khả năng quản lý và kiểm soát hành động của bản thân, nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ các mối quan hệ cá nhân của bản thân và không cảm thấy cô đơn hay khó khăn nào đặc biệt trong cuộc sống. Đánh giá, nhóm người này cần tiếp tục sự quản lý và duy trì thói quen sử dụng điện thoại thông minh một cách lành mạnh trong tương lai. Trích từ nguồn Trung tâm Tư vấn Cai nghiện Internet Hàn Quốc, Cơ quan Thông tin Xã hội Quốc gia Hàn Quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe chương 2 của quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Và để tiếp nối quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 trên trang web dạyconthientai.com.